Giờ thứ 21. Sau hơn 1.100 dặm trên đường cao tốc liên bang, cuối cùng đã đến lúc ra được rồi. Hoàn toàn không thể lái xe với tốc độ 77 dặm một giờ trên quốc lộ hai làn và đi tiếp về hướng bắc, ngược dãy núi Catskill. Nhưng chúng tôi sẽ ổn thôi. Radar, chiến lược gia xuất sắc, đã tính 30 phút dự trữ mà không cho bọn tôi biết. Chỗ này tuyệt đẹp. Ánh mặt trời gần trưa đổ xuống cánh rừng cổ thụ. Những ngôi nhà gạch trong khu dân cư tiêu điều bên dưới cũng lấp lánh trong thứ nắng này khi chúng tôi đi qua. Lacey và tôi nói với Ben và Radha tất cả những gì chúng tôi có thể nhớ ra được, để hai đứa ấy dễ tìm Marco hơn. Gợi cho hai thằng nhớ được Marco. Gợi cho chính chúng tôi nhớ được Marco. Chiếc xe Honda Civic màu bạc của cô ấy, mái tóc nâu nhạt màu hạt dẻ của cô ấy, suông thẳng. Sở thích những khu nhà bị bỏ hoang của cô ấy. Marco có cuốn sổ bìa đen nữa nhé, tôi nói. Ben quay sang tôi. Được rồi. Nếu tôi thấy bạn nữ nào trông giống Marco ở Aklu, New York, tôi sẽ không làm gì hết, trừ phi bạn ấy có một cuốn sổ. Đó là đặc điểm nhận dạng. Tôi hít vai Ben. Tôi chỉ muốn nhớ lại về cô ấy. Một lần cuối, tôi muốn nhớ được Marco khi vẫn đang hy vọng gặp lại cô ấy. Aklu. Tốc độ giảm dần từ 55 xuống 45, rồi 35 dặm một giờ. Qua vài đoạn đường tàu, chúng tôi đã đến Roscoe. Chúng tôi từ từ lái xe qua khu trung tâm ngái ngủ với một quán cà phê, một cửa hàng quần áo, một tiệm bán đồ đồng nát và mấy gian hàng có mặt tiền toàn là cửa ván xếp. Tôi nhoài về phía trước, nói. Tôi có thể tưởng tượng được Marco ở trong đó. Ừ, Ben đồng tình. Trời ạ, tôi không muốn đột nhập vào mấy tòa nhà đó chút nào. Chắc tôi không trụ nổi nhà tù New York đâu. Nhưng ý tưởng thám hiểm những căn nhà đó không khiến tôi đặc biệt sợ hãi, vì toàn bộ nơi này như đã bị bỏ hoang. Không có tiệm nào mở cửa. Qua khu trung tâm, có một phố duy nhất cắt qua đường cao tốc. Trên con phố đó là khu dân cư đơn côi và trường tiểu học Roscoe. Những ngôi nhà khung gỗ khiêm tốn như những chú lùn núp dưới hàng cây cao, tán rậm rạp. Chúng tôi quẹo vào một đường cao tốc khác, tăng tốc chạy nhanh như trước. Nhưng thực ra radar lái cũng chậm. Chưa đi được một dặm, bọn tôi thấy một đường đất ở bên trái, không có biển báo hiệu nào cả. Có thể là chỗ này, tôi nói. Là đường cho xe đi thôi, Ben nói, nhưng radar vẫn quẹo vào. Thực ra trông đúng là giống đường cho xe đi thật. Một dải đường chạy trên nền đất rắn. Ở bên trái bọn tôi, cỏ dại mọc cao đến bánh xe. Tôi không thấy gì, nhưng hơi lo lắng rằng nếu ai đó muốn trốn trong đồng cỏ này thì cũng chẳng mấy khó khăn. Chúng tôi lái xe thêm một đoạn nữa, thì dải đường chạy vào một ngôi nhà nông thôn kiến trúc thời Victoria. Bọn tôi vòng ra sau, quay đầu trở lại đường cao tốc hai làn, đi tiếp về phía bắc. Đường cao tốc quẹo vào đường Cat Hollow. Chúng tôi chạy xe cho đến khi thấy một dải đường đất giống đường đất lúc nãy. Lần này ở bên phải, dẫn vào nơi trông như một nhà kho ọp ẹp bằng gỗ đã bạc màu. Hàng kiện cỏ khô hình trụ nằm thành hàng trên những cánh đồng ở cả hai bên chúng tôi. Cỏ trên đồng đã bắt đầu mọc trở lại. Radar lái chưa đến 5 dặm một giờ. Chúng tôi đang tìm những dấu hiệu bất thường. Chút nước rạn trên phong cảnh nên thơ hoàn hảo này. Mọi người có nghĩ đó có thể là hiệu tạp hóa Aklu không? Nhà kho ấy á? Ừ. Không biết nữa. Radha đáp. Đã từng có hiệu tạp hóa trông giống nhà kho sao? Tôi nhả một hơi dài qua hai môi méo xẹo. Biết chết liền. Kìa! Trời ơi! Xe của Marco! Lacey hét lên ngay cạnh tôi. Đúng 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 đúng! Xe của Marco! Xe của Marco! Radha dừng xe trong khi tôi nhìn theo hướng Lacey chỉ qua cánh đồng. Phía sau nhà kho, một chớp ánh bạc. Cúi sát lại chỗ Lacey, tôi thấy cạnh cong ở nóc xe. Có Chúa mới biết làm sao chiếc xe lại ở đó, vì không có đường nào dẫn ra hướng đấy. Radha tìm chỗ đậu. Tôi nhảy khỏi minivan và chạy về phía xe của cô ấy. Trống không, không khóa. Tôi mở thùng xe. Cũng không có gì. Trừ một vali để mở và trống không. Tôi nhìn quanh và đi về phía mà bây giờ tôi tin là những gì còn lại của hiệu tạp hóa Aklu. Ben và Radha vượt tôi khi tôi chạy qua vạt cỏ đã cắt. Chúng tôi không vào nhà kho qua cửa ra vào, mà qua một trong mấy lỗ trống hoác, nơi tường gỗ đơn giản là đã sút ra. Trong gian kho, mặt trời chiếu xuống những mảng sàn gỗ mục nát qua nhiều lỗ thủng trên mái. Trong khi tìm cô ấy, tôi điểm qua từng thứ. Ván sàn ẩm thấp, mùi hạnh nhân giống cô ấy. Một bồn tắm có chân ở góc. Đầu đầu cũng cơ mang là lỗ, nên nơi này đồng thời ở trong và ở ngoài. Tôi cảm thấy ai đó kéo mạnh áo mình. Tôi quay lại và thấy Ben, mắt nó bắn qua bắn lại giữa tôi và một góc phòng. Phải nhìn qua một vùng sáng trắng tràn từ trần xuống, nhưng tôi có thể thấy được góc đó. Hai tấm nhựa cứng dài cao ngang ngực, cáu bẩn và mờ xám, dựa vào nhau làm thành một góc nhọn. Hai cạnh bên có tường gỗ giữ. Một ô làm việc hình tam giác. Nếu có thứ tương tự như vậy. Và đây là điều đáng lưu ý về cửa sổ mờ. Ánh sáng có thể lọt qua được, nên tôi thấy được một khung cảnh xót xa dù đã qua sắc xám. Marco Ross Spiegelman ngồi trên cái ghế văn phòng bọc da đen, khom người xuống mặt bàn, kiểu bàn học trò. Cô ấy đang viết. Tóc Marco ngắn đi nhiều. Tóc mái lĩa chĩa xòa xuống lông mày và mọi thứ lộn xộn. Như thể điểm nhấn là sự lệch tâm. Nhưng đó là cô ấy. Marco còn sống. Cô ấy đã chuyển phòng làm việc từ khu mua sắm mini bị bỏ hoang ở Florida đến một nhà kho bị bỏ hoang ở New York. Và tôi đã tìm thấy cô ấy. Chúng tôi đi về phía Marco, cả bốn. Nhưng hình như cô ấy không nhận ra. Marco cứ viết. Cuối cùng, ai đó, Radha, hình như thế, lên tiếng. Marco, Marco hả? Cô ấy đứng dậy và kiễng lên, bàn tay tì vào mép tường cái văn phòng giả chiến này. Nếu có ngạc nhiên khi thấy chúng tôi, đôi mắt cô ấy cũng không biểu hiện ra chút nào. Đây là Marco Ross Spiegelman, cách tôi chừng 1.5 mét, bờ môi khô nứt, không trang điểm, đất bám ở móng tay, đôi mắt lặng lẽ. Tôi chưa từng thấy mắt Marco chết như vậy. Nhưng rồi một lần nữa, có lẽ tôi chưa từng nhìn đôi mắt cô ấy. Marco chằm chằm nhìn tôi. Tôi cảm thấy chắc chắn rằng cô ấy đang nhìn tôi, chứ không phải Lacey. Hay Ben, hay Radha. Tôi chưa từng cảm thấy ánh mắt cắt cao như vậy kể từ khi đôi mắt chết của Robert Joyner nhìn tôi trong công viên Jefferson. Marco đứng yên lặng như thế một lúc lâu. Tôi sợ ánh mắt cô ấy đến mức không tiến gần lại nữa. Ta và bí ẩn này đôi bên cùng ở đây. Whitman đã viết như vậy. Rốt cục, Marco nói. cho tớ 5 phút, rồi ngồi xuống và lại viết. Tôi nhìn cô ấy viết. Trừ một chút lấm lem, trông cô ấy vẫn như trước. Không biết tại sao, nhưng tôi đã luôn nghĩ rằng cô ấy trông khác, già dặn hơn. Đến mức tôi sẽ hầu như không nhận ra ma cô khi rốt cuộc được gặp lại cô ấy. Nhưng cô ấy đây, tôi đang nhìn cô ấy qua tấm nhựa mờ. Cô ấy trông giống Marco Ross Spiegelman, cô bạn tôi đã biết từ khi lên 2. Cô gái đã là một ý niệm mà tôi đem lòng yêu. Và chỉ lúc này, khi cô ấy gập sổ lại, bỏ vào trong cái ba lô bên cạnh và đứng dậy đi về phía chúng tôi mới nhận ra rằng ý niệm đó không chỉ sai mà còn nguy hiểm nữa. Tin rằng một con người lớn lao hơn chính họ là một ảo tưởng bất trắc biết bao. Ê! Marco nói với Lacey, mỉm cười. Cô ấy ôm Lacey đầu tiên, rồi bắt tay Ben và Radha. Cô ấy nhướng lông mày, nói. Chào Quy! Rồi ôm tôi, thoáng qua và không chặt. Tôi muốn kỳ chặt, tôi muốn một dấu ấn, tôi muốn cảm thấy cô ấy thổn thức trong lòng mình, nước mắt hoen từ gò má lem nhem bụi thấm vào áo tôi. Nhưng mà cô chỉ ôm tôi chóng vánh và ngồi xuống sàn. Tôi ngồi xuống trước mặt cô ấy. Ben, Radha và Lacey cũng ngồi xuống cạnh tôi thành một hàng, để tất cả chúng tôi cùng đối diện Marco. Thấy cậu là mừng rồi. Lát sau tôi nói, cảm thấy như mình đang phá một lời cầu nguyện yên lặng. Marco gạt tóc mái sang bên. Hình như cô ấy đang quyết định chính xác sẽ nói gì trước khi lên tiếng. Tớ không mấy khi cạn kiệt từ ngữ, nhỉ? Gần đây không nói chuyện với ai mấy. Có khi các cậu nói trước đi. Mấy cậu đang làm cái quái gì ở đây? Marco ơi, Lacey nói, có Chúa chứng giám, bọn tớ lo lắm. Lo lắng làm gì? Marco vui vẻ đáp, tớ ổn mà. Cô ấy giơ hai ngón cái lên. Tớ ổn loại A luôn. Lẽ ra cậu nên gọi điện báo cho bọn tớ một tiếng. Ben nói, giọng thoáng nhấm nhẵn cáu. Để cả lũ đỡ phải lặn lội. Theo kinh nghiệm của tớ, Ben bỉ bựa ạ. Khi rời khỏi nơi nào đó, tốt nhất cứ thế ra đi thôi. Mà sao cậu mặc váy thế này? Ben đỏ mặt. Đừng gọi cậu ấy thế. Lacey cao giọng. Marco quay sang nhìn Lacey. Ôi trời ơi, cậu đang cặp cậu ta hả? Lacey không nói gì. Cậu không thực sự cặp cậu ta rồi. Marco nói tiếp. Thực sự là có đấy. Lacey nói. Thực sự cậu ấy rất tốt. Thực sự cậu mới là đồ bựa. Và thật sự, tớ đi đây. Tớ vui vì đã gặp cậu, Marco ạ. Cảm ơn đã làm tớ tá hỏa, làm tớ cảm thấy mình là đồ tồi trong gần hết tháng cuối cùng của năm cuối cấp. Và cảm ơn đã là một ả cuốn bựa khi bọn tớ đi bao xa đến đây để xem cậu thế nào. Rất hân hạnh được quen biết cậu. Cậu thì hơn gì? Không có cậu, sao tớ có thể biết rằng tớ béo đến mức nào? Lacey đứng dậy hầm hầm đi, mỗi bước chân làm rung cả sàn nhà ọp ẹp. Ben đi theo. Tôi nhìn sang, Radha cũng đứng dậy. Tớ không hề biết cậu cho đến khi tớ dần biết về cậu qua những manh mối cậu để lại. Radha nói, tớ thấy thích những manh mối ấy hơn là thích cậu. Cậu ta đang lảm nhảm cái quái gì vậy? Marco hỏi tôi. Radha không đáp. Nó chỉ đi khỏi. Tôi cũng nên đi, tất nhiên rồi. Chúng tôi là bạn, thân hơn Marco, chắc chắn vậy. Nhưng tôi có những câu hỏi. Vì Marco đứng dậy và bắt đầu quay lại góc làm việc, Tôi hỏi một câu rành rành. Sao cậu cư xử chẳng ra sao như vậy? Mà cô quay ngoắt lại, túm lấy ngực áo tôi và quát vào mặt tôi.
Sao không dưng các cậu kéo cả lũ đến đây mà không báo trước gì cả?
Làm sao tớ báo được cho cậu khi cậu hoàn toàn biến mất khỏi bề mặt hành tinh này?
Tôi thấy mà cô nhắm mắt lại lâu, và tôi biết cô ấy không trả lời được. Thế là tôi cứ bùng lên. Tôi cáu mà cô. Vì tôi không biết nữa. Không phải ma cô tôi đã mong đợi. Không phải ma cô tôi nghĩ cuối cùng tôi đã tưởng tượng được đúng.
Tớ đã nghĩ chắc chắn có một lý do chính đáng tại sao cậu không liên lạc với ai sau đêm hôm đó. Và đây là lý do chính đáng của cậu sao? Hóa ra cậu có thể lang thang sống vô gia cư thế này à?
Ma cô thả tay và đẩy tôi ra.
Giờ ai vô gia cư chứ?
Tớ ra đi theo cách duy nhất người ta có thể ra đi. Bóc tuột cuộc đời mình ra ngay một lúc, như băng cứu thương ấy.
Rồi cậu trở thành cậu, Lacey trở thành Lacey, ai đó trở thành ai đó, và tớ trở thành tớ.
Ngoại trừ tớ đã không là tớ, mà cô ạ, vì tớ tưởng cậu đã chết. Trong khoảng thời gian lâu nhất, nên tớ đã phải làm tất cả những chuyện tồi tệ hại. Mà lẽ ra tớ không bao giờ làm.
Mà cô hét lên, sát lại gần để có thể nhìn thẳng vào tôi.
Đừng nói nhảm. Cậu không đến đây để đảm bảo rằng tớ bình an vô sự. Cậu đến vì cậu muốn cứu ma cô bé bỏng tội nghiệp khỏi cái tôi bé bỏng rắc rối của cô ta. Để rồi tớ sẽ, ôi quá cảm động, trước chàng hiệp sĩ oai phong lẫm liệt mà tự lột sạch sống áo. Rồi cầu xin cậu hãy hủy hoại tấm thân tớ chứ gì?
Nói vớ vẩn gì vậy?
Tôi quát, gần như vậy.
Cậu chỉ chơi bọn tớ thôi đúng không? Cậu chỉ muốn đảm bảo rằng dù đã ra đi và có trò vui mới, nhưng cậu sẽ vẫn là cái trục để bọn tớ xoay mòng mòng xung quanh.
Mà cô hét trả, to hơn tôi nghĩ cô ấy có thể hét được.
Cậu thậm chí còn chẳng thèm nổi cáu với tớ, Quy. Cậu chỉ cáu vì những tưởng tượng về tớ mà cậu giữ riệt trong đầu từ hồi bé thôi.
Cô ấy cố gắng chạy khỏi tôi, nhưng tôi giữ lấy hai vai ma cô, xoay cô ấy đứng trước mặt mình và nói.
Đã bao giờ cậu nghĩ sự ra đi của cậu có tác động thế nào chưa? Đến Lucy, đến Lacey hoặc tớ hoặc bất cứ ai khác quan tâm đến cậu. Cậu không nghĩ gì cả. Tất nhiên là cậu không nghĩ gì rồi. Bởi cậu mà không bị sao, tức là chẳng có gì đáng bận tâm cả. Phải thế không, ma cô? Phải không?
Bây giờ cô ấy không kháng cự nữa. Ma cô chỉ so vai quay đi, trở lại góc làm việc. Cô ấy đá đổ cả hai tấm nhựa cứng dựng làm tường. Chúng va mạnh vào bàn và ghế rồi trượt xuống sàn.
Im đi đồ tồi!
Được.
Tôi nói, điều gì đó trong cơn bột phát hoàn toàn mất kiểm soát cảm xúc của Marco đã khiến tôi ghìm được bản thân lại. Tôi cố gắng nói như mẹ tôi.
Tớ sẽ im lặng. Cả hai đứa mình đều không vui. Còn rất nhiều, vướng mắc chưa gỡ được từ phía tớ.
Marco ngồi xuống chiếc ghế xoay. Bàn chân đặt trên cái từng là tường ngăn góc làm việc. Cô ấy nhìn một góc nhà kho. Chúng tôi cách nhau ít nhất 3 mét.
Thế quái nào các cậu tìm được tớ vậy?
Tớ tưởng cậu muốn bọn tớ đi tìm.
Tôi đáp, nói rất nhỏ, nhưng ngạc nhiên là ma cô vẫn nghe thấy. Cô ấy xoay ghế lại và chăm chú nhìn tôi.
Chắc chắn là tớ đâu có muốn như vậy.
Tự khúc,
tôi nói.
Guthrie dẫn tớ đến Whitman. Whitman dẫn tớ đến cánh cửa. Cánh cửa dẫn tớ đến khu mua sắm mini. Bọn tớ phát hiện ra cách đọc hàng chữ graffiti đã bị sơn đè lên. Tớ không hiểu những thành phố giấy nghĩa là gì. Cũng có thể là những tiểu khu không bao giờ được xây xong.
Thế là tớ nghĩ rằng cậu đã đến một khu như vậy và sẽ không bao giờ quay lại. Tớ tưởng cậu đã chết ở một trong những nơi như thế, rằng cậu đã tự vẫn và vì lý do nào đó muốn tớ tìm thấy cậu. Tớ đã đến cả đống nơi như vậy tìm cậu. Nhưng rồi tớ khớp được tấm bản đồ trong cửa hàng lưu niệm với những lỗ ghim trên tường. Tớ bắt đầu đọc bài thơ kỹ hơn, hiểu ra rằng có thể cậu không chạy trốn mà chỉ đang lánh ở đâu đó, lập nên các kế hoạch, viết vào cuốn sổ đó. Tớ tìm ra Aklu trên bản đồ, đọc được bình luận của cậu trên phụ trang thảo luận trong toàn thư đủ thứ. Tớ bỏ dự lễ tốt nghiệp và lái xe thẳng đến đây. Marco cào cào tóc xuống, nhưng mái tóc không còn đủ dài để che kín gương mặt cô ấy nữa.
Ghét kiểu tóc này quá,
Marco nói. Tớ chỉ muốn trông khác đi, nhưng hóa ra ngố quá. Tớ thích kiểu này, tôi nói. Tóc ôm lấy mặt cậu trông rất hợp. Tớ xin lỗi vì đã làm nhặn lên chẳng ra sao cả. Cô ấy nói, cậu phải hiểu là không dừng các cậu mò vào đây, làm tớ sợ cứng luôn. Lẽ ra cậu chỉ cần nói là, này, các bồ làm tôi sợ cứng lại luôn rồi đấy. Thôi, tôi nói. Marco cười nhạt. Ừ, phải rồi, vì đó là Marco Ross Spiegelman mà ai cũng biết và yêu mến mà. Cô ấy im lặng một lúc, rồi nói tiếp. Tớ biết mình không nên nói như vậy trong toàn thư đủ thứ. Tớ chỉ nghĩ sau này có ai đọc được thì vui phải biết. Tớ nghĩ có thể cảnh sát sẽ lần theo manh mối đó, nhưng không được sớm sủa cho lắm. Có hàng tỷ trang trong toàn thư đủ thứ cơ mà. Tớ chưa bao giờ nghĩ. Cái gì? Tớ đã nghĩ nhiều đến cậu, trả lời cho câu hỏi của cậu đây. Và nghĩ đến Ruthie và bố mẹ tớ. Tất nhiên, nhỉ? Có lẽ tớ là đứa độc tôn trầm trọng nhất trong lịch sử nhân loại. Nhưng Chúa ơi, cậu có nghĩ tớ sẽ làm thế nếu tớ không cần làm thế không? Marco lắc đầu. Giờ, cuối cùng, cô ấy quay hẳn về phía tôi, khuỷu tay chống trên đầu gối, và chúng tôi nói chuyện. Còn cách xa, nhưng vẫn là đang nói chuyện với nhau. Tớ không tìm được cách nào khác để ra đi mà không bị lôi trở lại. Tớ mừng vì cậu không chết, tôi nói với Marco. Ừ, tớ cũng vậy. Cô ấy đáp, khẽ nhếch mép. Đó là lần đầu tiên tôi thấy nét cười mà tôi đã mất quá nhiều thời gian nhung nhớ. Đó là lý do tại sao tớ phải đi. Cuộc đời thê thảm đến đâu thì vẫn luôn có lựa chọn khác mà. Điện thoại của tôi đổ chuông. Là Ben, tôi nhấc máy. Lacey muốn nói chuyện với Marco. Ben nói với tôi. Tôi đi tới bên Marco, đưa cô ấy cái điện thoại, và còn nấn ná đứng cạnh trong khi cô ấy ngồi nhô vai về phía trước. Tôi lắng nghe. Tôi nghe thấy những tiếng động vọng từ điện thoại ra. Rồi tôi nghe thấy Marco cắt lời và nói. Nghe này, tớ thực sự xin lỗi. Tớ sợ quá đấy thôi. Và rồi im lặng. Cuối cùng Lacey nói trở lại. Và Marco cười thành tiếng, nói gì đó đáp lại. Nghĩ là cả hai cần chút gì đó riêng tư, tôi bắt đầu loanh quanh khám phá. Dựa vào cùng bức tường như góc làm việc, nhưng ở góc đối diện của nhà kho, Marco đã sắp đặt cái có thể gọi là giường ngủ. Bốn tấm giác dưới một đệm không khí màu da cam. Trong quần áo nhỏ, gấp gọn gàng của Marco ở cạnh giường, cũng trên một tấm giác. Có bàn chải và thuốc đánh răng, với một cái ly nhựa to từ cửa hàng Subway. Những đồ dùng đó ở trên hai cuốn sách. Lọ chuông của Sylvia Plath và Lò Sát Sinh Số 5 của Kurt Vonnegut. Tôi không thể tin được rằng Marco đã sống như thế này. Sự pha trộn không thể dung hòa được này giữa nét ngoại ô ngăn nắp đáng mến và vẻ suy tàn tiều tụy rờn rợn. Nhưng rồi một lần nữa, tôi không thể tin được rằng mình đã mất bao nhiêu thời gian nghĩ cô ấy đang sống rất khác.
Mấy cậu ấy đang ở một nhà nghỉ trong khu công viên. Lace bảo tớ nói với cậu rằng các cậu ấy sẽ đi trong ngày hôm nay, bất kể cậu có đi cùng hay không. Marco lên tiếng sau lưng tôi. Chính khi cô ấy nói cậu mà không phải chúng ta, đó là lần đầu tiên tôi nghĩ đến những gì xảy ra tiếp sau đây. Tớ gần như tự cung tự cấp. Marco nói, giờ đang đứng cạnh tôi. Có một nhà vệ sinh ở ngoài kia, nhưng không được khang trang lắm, nên tớ thường đến nhà vệ sinh ở trạm dừng xe tải phía bắc Roscoe. Ở đó cũng có phòng tắm, và phòng tắm nữ rất sạch. Vì không có nhiều nữ tài xế xe tải. Mới cả ở đó có Internet. Kiểu như nơi này là nhà tớ, còn trạm dừng xe tải là khu an dưỡng bên bờ biển. Tôi bật cười. Marco đi ngang qua tôi và quỳ xuống nhìn vào trong những tấm giác kê thành giường. Cô ấy lôi ra cái đèn pin và vật gì hình vuông bằng nhựa. Trừ xăng và thức ăn, cả tháng tớ chỉ mua có hai thứ này. Tớ mới tiêu khoảng $300. Tôi đón vật hình vuông từ tay cô ấy, rốt cuộc nhận ra đó là một máy nghe nhạc chạy pin. Tớ mang mấy album nhạc theo, mà cô nói, nhưng vào thành phố tớ sẽ kiếm thêm.
Thành phố ư?
Ừ, hôm nay tớ sẽ đến thành phố New York, thế nên mới có dòng bình luận trên toàn thư đủ thứ. Tớ sẽ thực sự bắt đầu hành trình. Ban đầu, hôm nay là ngày tớ dự kiến rời Orlando. Tớ sẽ đến lễ tốt nghiệp, sẽ làm đủ trò trêu chọc đã lên kế hoạch bài bản trong đêm tốt nghiệp với cậu. Rồi tớ sẽ ra đi vào sáng hôm sau. Nhưng tớ không thể chịu lâu hơn được nữa. Tớ thực sự không thể chịu thêm một giờ đồng hồ nào nữa. Và khi biết chuyện về Jace, tớ đã nghĩ. Mình có kế hoạch hết rồi, chỉ cần thay đổi ngày tháng thôi. Nhưng xin lỗi vì tớ đã làm cậu sợ. Tớ đã cố gắng không làm cậu hoảng sợ, nhưng phần cuối cùng hơi bị vội. Không phải tác phẩm đẹp nhất của tớ. Khi những kế hoạch chạy trốn được phát vội với nhiều đầu mối ám chỉ sự ra đi, tôi đã nghĩ thế là rất ấn tượng. Nhưng tôi gần như ngạc nhiên rằng trong bản kế hoạch gốc, cô ấy cũng muốn tôi tham gia vào. Có lẽ cậu sẽ kể cho tớ biết chứ? Tôi nói, cố mỉm cười. Cậu biết đấy, tớ đã thắc mắc nhiều. Điều gì có trong kế hoạch và điều gì không? Cái gì mang ý nghĩa gì? Tại sao các manh mối lại hướng vào tớ? Tại sao cậu ra đi? Đại khái thế. Ừ, được, được rồi. Với câu chuyện đó, chúng ta phải bắt đầu bằng một câu chuyện khác. Marco đứng dậy. Tôi theo sau trong khi Marco bước đi uyển chuyển, tránh những mảng sàn ọp ẹp. Quay trở lại góc làm việc, cô ấy tìm trong ba lô và lấy ra cuốn sổ bìa da đen. Marco ngồi xuống sàn, bắt chéo chân và vỗ xuống sàn gỗ ngay cạnh cô ấy. Tôi ngồi xuống. Marco mở cuốn sổ ra. Chuyện này, cô ấy nói. Vậy là chuyện này bắt đầu từ lâu rồi. Hồi ấy khoảng lớp 4, tớ bắt đầu viết vào đây, một kiểu truyện trinh thám. Tôi nghĩ nếu bây giờ giật lấy cuốn sổ từ Marco, tôi có thể dùng nó để đặt điều kiện. Tôi có thể lợi dụng nó để khiến cô ấy phải về Orlando, và Marco sẽ đi làm thêm vào mùa hè, ở trong một căn hộ cho đến khi năm học ở trường đại học bắt đầu. Và ít nhất hai đứa sẽ có một mùa hè. Nhưng tôi chỉ lắng nghe. Tớ không muốn huênh hoang tự mãn đâu, nhưng đây thực sự là một tác phẩm hay hiếm có đấy. Được rồi, đùa thôi mà. Chỉ là đứa tớ 10 tuổi viết ra một mớ những loằng ngoằng lan man đầy phép thuật và ước ao hão huyền rất trẻ con thôi. Bắt đầu từ cô bé này, tên là Marco Spiegelman, giống tớ hồi tớ 10 tuổi ở mọi điểm. Trừ chuyện bố mẹ con bé tốt bụng, giàu sụ và mua cho nó đủ thứ nó thích. Marco thích cậu bé tên là Quentin, giống cậu ở mọi điểm, trừ bản lĩnh anh hùng không biết run sợ, nguyện hy sinh để bảo vệ tớ và những thứ khác. Còn có nhân vật Myrna Mouthweasel, giống con Myrna Mouthweasel ở mọi điểm, trừ năng lực pháp thuật siêu phàm. Ví dụ, trong truyện, bất cứ ai khi nựng Myrna Mouthweasel cũng không thể nói dối được trong vòng 10 phút. Mới cả, nó biết nói. Tất nhiên là nó biết nói rồi. Liệu có đứa 10 tuổi nào viết truyện về chó mà con chó ấy lại không biết nói không? Tôi cười thành tiếng, vẫn còn mãi nghĩ đến Marco 10 tuổi, thích đứa tôi 10 tuổi. Thế là trong câu chuyện, Marco kể tiếp, Quentin, Marco và con Myrna Mouthweasel cùng điều tra cái chết của Robert Joyner. Nhân vật đã chết gần giống như Robert Joyner chết ngoài đời thực. Trừ chi tiết, ai đó đã bắn thẳng vào mặt bác ấy, chứ không phải tự bác ấy rõ ràng đã bắn vào mặt mình. Và cốt truyện xoay quanh quá trình điều tra tên tội phạm. Vậy ai đã bắn? Marco cười thành tiếng. Cậu muốn tớ kể trước toàn bộ chi tiết sao? Thôi, tôi đáp. Tớ muốn tự đọc hơn. Marco mở sách ra và chỉ cho tôi một trang. Chữ viết rất khó đọc. Không phải vì Marco viết xấu, mà vì ở trên những dòng ngang, chữ cũng chạy thẳng xuống cuối trang. Tớ viết đang vào nhau thế đấy, Marco giải thích. Những độc giả phi Marco khó mà giải mã được. Được rồi, tớ sẽ bật mí tình tiết cho cậu, nhưng cậu phải hứa không cáu điên lên đã. Hứa, tôi đáp. Hóa ra kẻ thủ ác là anh trai của người chị của bà vợ cũ bị nghiện rượu, của Robert Joyner. Thủ phạm bị điên vì hắn ta bị ám bởi linh hồn độc ác của một con mèo nhà Ai Cập cổ đại. Tớ đã bảo rồi đấy, chuyện này vào loại thượng đẳng mà. Nhưng dù sao, cậu, tớ và con Myrna Mouthweasel đã lên đường và đối mặt với thủ phạm. Hắn ta tìm cách bắn tớ, nhưng cậu đã nhảy lên hứng đạn, rồi cậu hy sinh đầy bi tráng trong vòng tay tớ. Tôi cười rủ. Tuyệt! Thoạt đầu nghe đầy hứa hẹn với cô bé xinh đẹp siêu lòng thích tớ, đủ thứ bí ẩn mưu toan, rồi tớ chết hự là hết chuyện. Ừ, thế đấy. Marco cười. Nhưng tớ phải để cậu chết, vì kết thúc khả dĩ duy nhất khác là chúng ta làm chuyện đó. Mà tớ chưa đủ sẵn sàng về tình cảm để viết như vậy khi 10 tuổi. Được rồi, cũng hợp lý. Tôi nói. Nhưng khi nào viết lại, tớ muốn có thêm chút hành động. Sau khi cậu bị nhân vật phản diện bắn hạ, có lẽ thế. Một nụ hôn trước phút tắt thở. Cậu tử tế quá đấy. Tôi có thể đứng dậy, đến sát bên và hôn cô ấy. Tôi có thể. Nhưng vẫn còn quá nhiều điều sẽ bị phá hỏng. Dù sao, năm lớp 5 tớ đã hoàn thành câu chuyện. Vài năm sau, tớ quyết định sẽ bỏ đi Mississippi. Tớ đã viết tất cả các kế hoạch cho chuyến đi động trời ấy vào cuốn sổ này, phía trên câu chuyện cũ. Rồi cuối cùng, tớ thực hiện kế hoạch, lấy xe của mẹ, đi cả ngàn dặm, và để lại manh mối trong súp. Tớ thậm chí còn không thích hành trình bám đường bộ. Thực sự, cô đơn kinh khủng. Nhưng tớ thích hoàn thành việc đó, phải không? Thế là tớ viết thêm nhiều kế hoạch chen vào đây. Những trò trêu chọc, ghép bạn nữ này với bạn nam kia. Chiến dịch phủ giấy vệ sinh rất hoành tráng. Thêm nhiều hành trình bám đường bí mật và bất cứ điều gì khác nữa. Đến đầu năm lớp 10, cuốn sổ đã kín phân nửa. Đó là khi tớ quyết định sẽ làm thêm một vụ, một vụ chấn động rồi ra đi. Marco chuẩn bị nói tiếp, nhưng tôi phải ngăn cô ấy. Tớ đang nghĩ đó là tại không gian hay tại con người. Nếu những người xung quanh cậu là những người khác thì chuyện sẽ ra sao?
Sao cậu có thể phân tách hai mặt đó được chứ? Người là đất và đất là người. Dù sao, tớ không nghĩ có thể đánh bạn với ai khác. Tớ nghĩ mọi người hoặc là sợ sệt như cậu, hoặc là vô tâm như Lacey, và...
Tớ không sợ sệt như cậu nghĩ đâu. Tôi nói, đúng như vậy, tôi chỉ nhận ra điều đó đúng sau khi đã tuyên bố. Nhưng vẫn đúng như vậy.
Tớ chán hết.
Marco nói, giọng gần như rít lên.
Rồi hồi tớ học lớp 10, Gus đã đưa tớ đến Osprey.
Tôi nghiêng đầu không hiểu.
Khu mua sắm mini ấy.
Rồi tớ bắt đầu tự đến đó một mình, chỉ chơi vớ vẩn và viết các kế hoạch. Đến cuối năm ngoái, mọi kế hoạch đều nhắm đến lần chạy trốn cuối cùng này. Không biết có phải tại tớ vừa viết vừa đọc lại truyện ngày xưa không, nhưng tớ đã sớm đưa cậu vào kế hoạch mới này. Ý tưởng chủ đạo là chúng ta sẽ làm tất cả những việc này cùng nhau, như lẻn vào SeaWorld, điều đó ở trong kế hoạch gốc. Tớ sẽ đẩy cậu đến chỗ trở thành một gã cứng rắn có máu mặt. Đêm cuối sẽ... chà, giải phóng cậu. Rồi tớ biến mất và cậu sẽ luôn nhớ đến tớ vì điều đó. Cuối cùng kế hoạch này dài 70 trang lận. Chuẩn bị xảy ra, các bước rất trơn tru. Nhưng rồi tớ biết chuyện Jace và tớ quyết định đi luôn, ngay lập tức. Tớ không cần tốt nghiệp. Tốt nghiệp để làm gì? Nhưng tớ phải thắt nốt những chỗ còn lỏng đã. Thế là cả ngày hôm đấy ở trường, tớ đã lấy sổ ra, cố xoay sở như điên để kế hoạch ráp vào với Becca, Jace và Lacey và bất cứ ai không phải là bạn với tớ như tớ đã coi họ là bạn. Tớ tìm thêm những ý tưởng để mọi người biết rằng tớ ngấy thế nào trước khi dụ họ đi mãi mãi. Nhưng tớ muốn cùng thực hiện với cậu. Tớ vẫn giữ ý tưởng có thể tạo dựng trong cậu ít nhất là hình bóng người anh hùng đầy bản lĩnh trong câu chuyện trẻ con của tớ. Và rồi cậu làm tớ ngạc nhiên. Mà cô vẫn nói, suốt những năm đó đối với tớ, cậu là một anh chàng giấy. Hai chiều như một nhân vật trên mặt giấy. Và hai chiều nhưng vẫn phẳng như một con người. Nhưng đêm đó cậu trở nên rất thật, và chuyện kết thúc là lạ, vui vui, ảo ảo, đến mức sáng hôm ấy tớ về phòng và chỉ thấy nhớ cậu. Tớ muốn chạy sang, chơi và nói chuyện linh tinh, nhưng tớ đã quyết định ra đi, nên tớ phải ra đi. Giây cuối cùng, tớ nảy ra ý tưởng chỉ cho cậu đường đến Osprey. Để lại nó cho cậu để cậu càng tiến bộ trong lĩnh vực không sắm vai con mèo nhát. Ừ, thế đấy, tớ xoay sở thật nhanh, dán áp phích Woody lên mặt sau rèm cửa, khoanh tên bài hát trên đĩa nhạc, đánh dấu hai câu trong bài tử khúc bằng màu khác so với màu tớ đã đánh dấu trước đó, khi tớ thực sự tự đọc. Rồi sau khi cậu đến trường, tớ trèo qua cửa sổ phòng cậu, nhét mẫu giấy lên chỗ cửa ra vào. Sáng hôm ấy tớ đã đến Osprey, phần vì tớ chưa thấy sẵn sàng, phần vì tớ muốn dọn dẹp nơi đó cho cậu. Thật lòng tớ không muốn cậu lo lắng, thế nên tớ đã sơn phủ lên chữ graffiti. Tớ không biết cậu lại đọc được. Tớ xé những tờ lịch bàn tớ đã dùng đi và gỡ bản đồ xuống. Tớ đã treo nó lên kể từ lúc phát hiện ra có Aglu ở đó. Rồi vì tớ mệt và chẳng có nơi nào để đi, tớ đã ngủ ở đó. Tớ ở lại khoảng 2 đêm. Thực ra cũng muốn xốc lại tinh thần và lấy can đảm cho bản thân, chắc thế. Tớ cũng nghĩ, không biết nữa, có thể cậu sẽ rất nhanh tìm ra nơi này. Thế là tớ đi. Mất 2 ngày để đến đây. Từ đó tớ ở đây thôi. Hình như Marco đã kể hết. Nhưng tôi còn một câu hỏi nữa. Tại sao lại là nơi này?
Một thành phố giấy cho một cô gái giấy.
Marco đáp.
Tớ đã đọc về Aklu trong cuốn sách Những sự thật đáng ngạc nhiên hồi tớ 10, 11 tuổi gì đó. Tớ cứ nghĩ mãi về nó. Sự thật là bất cứ lúc nào đứng từ trên cao tòa nhà St. Just, tính cả lần cuối cùng với cậu, tớ không thực sự nhìn xuống và nghĩ mọi thứ đều được làm bằng giấy như thế nào. Tớ nhìn xuống và nghĩ tớ được làm bằng giấy như thế nào. Tớ là cái con người mỏng manh dễ gấp dễ vo lại ấy, không gì khác. Và vấn đề là ở đây. Mọi người đều thích ý niệm về một cô gái giấy. Họ luôn như vậy. Và điều tệ nhất là tớ cũng thích như vậy. Tớ đã nuôi ý niệm ấy, cậu biết chứ? Vì cũng vui là một ý niệm mà ai cũng thích. Nhưng tớ không thể nào là một ý niệm với chính mình, không thể cả đời là một ý niệm được. Aklu là nơi một sản phẩm trên giấy đã trở thành có thật. Một chấm trên bản đồ trở thành một nơi có thật, thật hơn cả những người đã tạo ra cái chấm đó có thể tưởng tượng được. Tớ đã nghĩ có lẽ miếng cắt giấy hình cô gái có thể bắt đầu trở thành có thật từ nơi này. Và có lẽ đó là cách để nói với cô gái giấy luôn muốn được mến mộ, luôn quan tâm đến áo quần và đủ thứ khác ấy. Sẽ đến những thành phố giấy và sẽ không bao giờ trở lại. Dòng graffiti đó, tôi nói. Trời ơi, Marco, tớ đã đến rất nhiều tiểu khu bị bỏ hoang như vậy để tìm xác cậu. Tớ thực sự đã nghĩ, tớ thực sự tưởng cậu đã chết rồi. Marco đứng dậy, tìm trong ba lô một lát, rồi với ra lấy cuốn lọ chuông và đọc to cho tôi nghe. Nhưng đến giờ phút quyết định ấy, da trên cổ tay tôi sao mà trắng và không chút kháng cự đến thế. Tôi chẳng thể nào làm được nữa. Hình như những gì tôi muốn giết chết không phải trong làn da ấy, hay mạch máu xanh mảnh đập dưới ngón tay tôi, mà ở đâu đó khác, sâu hơn, bí mật hơn và vô cùng khó chạm đến hơn.